Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư mùng 8 tháng 6. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Octavio Ruiz Arenas, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân cho Linh Tiến Khải trình bày Chứng từ yêu thương của cha Renato Chiara, thừa sai người Ý, sáng lập nhà trẻ bụi đời bên Brazil. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài hoạt động của Chúa Thánh Linh theo các phúc âm nhất lãm. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Kim Loan đọc tin tức.
Geneva, Đức Tổng Giám mục Silvano Tomasi, đại diện Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, kêu gọi các công ty liên quốc tôn trọng các quyền con người, các quy luật về môi sinh và luật lao động. Trong bài tham luận hôm 3 tháng 6 vừa qua tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng Giám mục Tomasi nhận xét rằng nhân quyền, quy luật môi sinh và luật lao động thường không được các công ty liên quốc tôn trọng, gây thiệt hại lớn tại các nước kém phát triển. Vì thế, Đức Tổng Giám mục kêu gọi các công ty này quan tâm nhiều hơn tới nhân quyền trong các hoạt động kinh doanh, áp dụng khuôn khổ do Liên Hiệp Quốc đề ra về vấn đề bảo vệ, tôn trọng và chữa trị những thiếu sót. Đức Tổng Giám mục Tomasi cũng tố giác tình trạng cho đến nay, nhiều công ty liên quốc không tôn trọng các quy luật về vấn đề lương bổng cho các nhân viên, cưỡng bách các trẻ em lao động, cố tình không biết đến những biện pháp an ninh. Hoạt động không tôn trọng quyền của các cộng đồng thổ dân làm thiệt hại cho môi trường sinh sống, lương thực và nước dùng của các dân địa phương. Vị đại diện Tòa Thánh cũng nói rằng, vì tầm mức và khả năng hoạt động rộng lớn, các công ty liên quốc có ảnh hưởng trên cuộc sống của hàng triệu người trên thế giới. Vì thế, trách nhiệm của các công ty này trong việc thăng tiến nhân quyền tại các nước kém phát triển là điều cấp thiết và quan trọng. Cũng trong bài tham luận, Đức Tổng Giám mục Tomasi nói về nhu cầu của Hội đồng Nhân quyền cần đáp ứng những thực tại bi thảm như tệ nạn bạo hành phụ nữ, kể cả chủ trương dùng hãm hiếp như một võ lực chiến tranh, nạn buôn bán phụ nữ để dùng vào kỹ nghệ tính dục và khai thác nhân công, lạm dụng những người giúp việc trong gia đình, bắt cóc và cưỡng bách trở lại đạo. Ngài nói, bạo lực thường xảy ra nhiều hơn tại những nơi có nạn nghèo đói và xã hội bất an.
Vatsava, sau giáo phận Cracovia và Guadovic, đến lượt Tổng giáo phận Vatsava nhận được thánh tích Đức Chân Phước Giáo hoàng John Paul II. Nhà thờ quốc gia Chúa Quan Phòng ở thủ đô Vatsava đã nhận được một mẫu áo chức màu trắng thấm máu Đức John Paul II khi Ngài bị mưu sát ngày 13 tháng 5 năm 1981. Chiều Chủ nhật mùng 5 tháng 6 vừa qua, hàng ngàn tín hữu đã tham dự cuộc rước thánh tích này từ nội thành Vatsava đến thánh đường quốc gia ở khu vực Virano đang được hoàn thành. Chủ nhật mùng 5 tháng 6 vừa qua cũng là ngày tạ ơn của Giáo hội Công giáo Ba Lan. Đức Tổng Giám mục Celestino Migliore, sứ thần tòa thánh tại Vatsava, đã cử hành thánh lễ với Đức Tổng Giám mục Joseph Michalik, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, và Đức Hồng y Kazimierz, Tổng Giám mục thủ đô. Tại Cracovia cũng như tại thành phố Guadovic, nơi sinh của Đức Chân Phước John Paul II, đã có thánh tích là những giọt máu của Ngài. Thứ Bảy 11 tháng 6 tới đây, Trung tâm John Paul II tại Cracovia sẽ được thánh hiến, trong đó có một thánh đường mang tên vị Tân Chân Phước Giáo Hoàng. Trong dịp đó sẽ có nghi thức đặt thánh tích của Đức John Paul II tại nhà thờ này.
Bon, trong dịp hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, các tổ chức từ thiện của các tôn giáo kêu gọi các nước giàu gia tăng tài trợ cho các công cuộc chiến đấu chống bệnh HIV/AIDS. Hôm 6 tháng 6, Cơ quan Trợ giúp Phát triển của Giáo hội Tin lành Đức, gọi tắt là AED, tổ chức Miserio của Hội đồng Giám mục Đức đã lên tiếng phê bình phúc trình về 10 năm qua. Theo đó, hơn 10 triệu bệnh nhân SIDA vẫn không được chữa trị theo mức độ cần thiết. Năm 2009, có 1 triệu 800.000 người chết vì SIDA, vì họ không có thuốc để chữa trị hoặc vì thuốc quá đắt. Theo ông Martin Buckenman Simon, giám đốc điều hành tổ chức Miserio, trong 10 năm qua có những tiến bộ cụ thể. Ngày nay có khoảng 6 triệu bệnh nhân SIDA đã được chữa trị để tiếp tục duy trì cuộc sống so với 250.000 người hồi năm 2002. Số người mới bị nhiễm HIV ở Kenya và các nước Phi Châu được giảm bớt. Dù vậy, trên thế giới mỗi ngày vẫn có thêm 7.000 người bị nhiễm HIV gây bệnh SIDA. Trong số này, 96% sống tại các nước đang phát triển, tại Đông Âu và Trung Á. Ông Buckenman nói, con số này không thể chấp nhận được và chứng tỏ HIV vẫn gắn liền với tình trạng nghèo đói và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới về SIDA tại Liên Hiệp Quốc ở New York, ngoài các phái đoàn chính phủ còn có các phái đoàn của giáo hội Kitô và các tôn giáo khác.
Manila, hàng giáo sĩ công giáo Phi Luật Tân kêu gọi các tín hữu tại nước này lên tiếng chống lại dự luật cho phép ly dị đang được Quốc hội Phi cứu xét. Từ lâu dự luật này đã được đệ trình tại Quốc hội Phi nhưng không được cứu xét. Sau cuộc trưng cầu dân ý hôm 29 tháng 5 vừa qua tại Manta và đề nghị ban hành luật ly dị chiếm được đa số, dự luật lại được hồi sinh tại Quốc hội Phi Luật Tân. Trước tình hình này, Hội đồng Giám mục Phi tái khẳng định quyết tâm bảo vệ hôn nhân sau cuộc trưng cầu dân ý tại Manta. Cha Seri Oplepias, giám đốc mục vụ gia đình tại giáo phận San Paulo, nói với giới báo chí rằng ly dị là thành phần của một nền văn hóa chết chóc, tìm cách hủy hoại gia đình, và một khi gia đình bị hủy hoại thì sự suy giảm các giá trị chắc chắn cũng theo sau đó. Vì thế các tín hữu cần đứng về phía luân lý và đừng chiều theo thời đại. Đức cha Oscar Cruz, nguyên tổng giám mục giáo phận Lingayen Daguban, gọi dự luật cho ly dị là chống Phi Luật Tân.
Kathmandu, theo dự thảo bộ hình luật đang được Quốc hội Nepal thảo luận trong những ngày này, ai khuyến khích những người khác theo Kitô giáo hoặc một tôn giáo khác không phải là Ấn giáo thì có thể bị phạt tù 5 năm và phạt tiền hơn 400 euro. Điều khoản 160 của dự thảo hình luật quy định rằng ai giảng đạo hoặc toan tính thuyết phục một công dân Nepal thay đổi tôn giáo sẽ bị trừng phạt như vừa nói. Tin này đã gây lo sợ và phẫn nộ nơi các tín hữu Kitô. Họ lo ngại tự do tôn giáo sẽ bị thu hẹp tại nước này. Dự luật được đệ trình hôm 15 tháng 5 vừa qua và còn phải được Quốc hội Nepal thông qua và Tổng thống Rambaram Jadhav phê chuẩn. Bộ trưởng Tư pháp Prabhu Sap giải thích với hãng tin Asia News rằng luật mới không nhắm chống lại các tín hữu Kitô đang phục vụ và đóng góp lớn cho đất nước, nhưng là chống lại sự cưỡng bách theo Kitô giáo. Theo ông, trong những năm gần đây, những người Ấn giáo và Phật giáo đã tố giác nhiều vụ trở lại đạo và chiêu dụ tín đồ một cách ồ ạt từ phía các cộng đoàn tin lành. Những lời tố giác này không liên hệ gì đến cộng đồng Công giáo. Ông Isu Jankarki, lãnh tụ Hội Kitô Nepal, lên án dự luật của chính phủ và nhấn mạnh rằng những vụ vu cáo cưỡng bách theo Kitô giáo là điều gian dối. Cho đến năm 2007, Nepal là một nước quân chủ Ấn giáo chuyên chế và nay là một nước đời. Hiến pháp lâm thời được phê chuẩn dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc, cấm chiêu dụ tín đồ, nhưng cho phép mọi công dân biểu lộ tín ngưỡng của mình, kể cả bằng những hoạt động truyền giáo và từ thiện. Từ sau khi chế độ quân chủ chấm dứt ở Nepal cho đến nay, hàng ngàn người Ấn giáo đã trở lại Kitô giáo, và mỗi Chủ nhật có hơn 200 người ngoài Kitô tham dự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Công giáo ở thủ đô Kathmandu. Tình trạng bất ổn về chính trị trong những năm qua do sự cạnh tranh giữa các đảng đời đã làm cho phong trào Ấn giáo được củng cố, và họ đòi trở lại chế độ quân chủ và muốn ngăn chặn bằng mọi cách các cuộc trở lại đạo.
Valenda, trong những ngày này, Hội đồng các bề trên dòng tu tại Đức đang nhóm họp thường niên tại thành phố Valenda cho đến ngày hôm nay, mùng 8 tháng 6, với sự tham dự của lối 240 bề trên nam nữ. Hiện diện tại khóa họp cũng có Đức Tổng Giám mục Jean-Claude Berichet, người Thụy Sĩ, sứ thần tòa thánh tại Đức, và Đức Tổng Giám mục Robert Jonlich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Các bề trên đại diện cho 21.000 nữ tu và 5.000 nam tu sĩ tại Đức. Một biểu ngữ được treo tại nơi nhóm họp mang hàng chữ "Hãy làm chứng về niềm hy vọng nơi anh chị em, đời sống tu trì trong thời kỳ chuyển tiếp". Hội đồng các bề trên dòng tu cho biết đời sống tu trì ngày nay đang đối diện với tình trạng định chế hóa gia tăng các cộng đoàn tu trì, và sự căng thẳng giữa một bên là đời sống cộng đoàn và bên kia là cá nhân chủ nghĩa gia tăng. Tại hội nghị, các bề trên cũng bàn tới sự khác biệt giữa các thế hệ tu sĩ trong các dòng tu, việc giúp các tu sĩ trẻ hội nhập hơn vào dòng tu của mình, sự cộng tác giữa các cộng đoàn tu trì.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn của Đức Tổng giáo mục Octavio Ruiz Arenas, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Kính thưa quý vị thính giả, trong chuyến viếng thăm mục vụ tại Cộng hòa Croat cuối tuần vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng nói đến thách đố của trào lưu tục hóa đang lan tràn, đòi hỏi giáo hội tại Croat, tuy chiếm tới 90% dân số, phải tăng cường các hoạt động huống giáo và truyền giáo, bắt đầu từ các gia đình, để đáp ứng những đòi hỏi mới do tình trạng xã hội biến chuyển gây nên. Trước đó, đứng trước tình trạng tục hóa ngày càng lan tràn ở nhiều nước trên thế giới ngày nay, nhất là tại các nước Kitô giáo kỳ cựu. Ngày 12 tháng 10 năm ngoái, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã công bố tự sắc Ubicumque et Semper, mọi nơi và mãi mãi, thành lập Hội đồng Tòa Thánh đặc trách tái truyền giảng tin mừng, với mục đích giúp giáo hội tìm được nguồn sinh lực truyền giáo mới, đẩy mạnh việc loan báo tin mừng. Vị chủ tịch tiên khởi của Hội đồng Tòa Thánh này, Đức Tổng giáo mục Rino Fisiscanla, giải thích rằng, với cơ quan mới được thành lập, Tòa Thánh muốn cổ võ tìm ra phương thế hữu hiệu để đương đầu với chủ nghĩa chủ quan hiện đại, tự đóng khung con người trong chủ nghĩa cá nhân, không màng gì đến trách nhiệm công cũng như tư. Sáng ngày 30 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến đại hội đầu tiên của Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, và Ngài cũng khích lệ các tham dự viên đề ra những phương thức giúp các giáo hội địa phương trong công trình này. Đức Thánh Cha đề cập đến cuộc khủng hoảng của xã hội ngày nay, kéo theo sự loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời sống con người. Nhiều người dửng dưng lãnh đạm đối với Đức Tin Kitô, thậm chí toan tính gạt bỏ Đức Tin ra khỏi đời sống công cộng. Trong những thập niên trước kia, người ta vẫn còn có thể tìm ra một cảm thức chung về Kitô giáo, liên kết tâm tình chung của các thế hệ, được lớn lên dưới bóng Đức Tin đã hình thành văn hóa. Nhưng ngày nay, người ta chứng kiến tình trạng phân hóa, không còn có một điểm tham chiếu chung nữa. Ngoài ra, người ta còn chứng kiến hiện tượng có những người muốn thuộc về giáo hội, nhưng lại có những quan niệm về cuộc sống trái ngược với Đức Tin. Đức Thánh Cha nói đến sứ mạng ngàn đời của giáo hội, rao truyền tin mừng của Chúa Kitô. Giáo hội ngày nay tiếp tục công cuộc loan báo của các môn đệ tiên khởi của Chúa Kitô. Qua bao nhiêu thế kỷ, giáo hội không bao giờ ngừng công bố mầu nhiệm cứu độ qua cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Nhưng ngày nay, cùng với việc rao giảng ấy, cần có một năng lực được đổi mới để thuyết phục con người hiện đại, thời lơ đãng và thiếu nhạy cảm. Vì thế, công cuộc tái truyền giảng tin mừng hay tăng phúc âm hóa phải làm sao tìm được những con đường để việc rao giảng ơn cứu độ được hiệu nghiệm hơn. Chẳng vậy, cuộc sống bản thân sẽ tiếp tục ở trong tình trạng mâu thuẫn và thiếu điều cốt yếu. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cuộc sống chứng tá. Ngài nói, chúng ta không thể quên rằng lối sống của các tín hữu cần có sự đáng tin thực sự. Hoàn cảnh của người đón nhận chứng tá càng bi thảm thì lối sống của các tín hữu càng có sức thuyết phục. Như Đức Phaolô VI đã viết trong tông huấn rao giảng tin mừng rằng, chính nhờ lối cư xử qua cuộc sống của mình mà giáo hội rao truyền tin mừng trước tiên cho thế giới, nghĩa là qua chứng tá sống thực về lòng trung thành với Chúa Giêsu, về tinh thần thanh bần và không dính bén, về thái độ tự do trước những quyền thế của trần gian này, tóm lại qua các chứng tá về sự thánh thiện của mình.
Trước đó, ngày 14 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm vị Tổng Thư ký đầu tiên cho Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, đó là Đức Tổng giám mục Octavio Ruiz Arenas, 67 tuổi, người Colombia, nguyên là Phó Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh đặc trách Mỹ Châu Latin. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn Đức Tổng giám mục Ruiz Arenas dành cho hãng tin Genic ở Roma. Thưa Đức Cha, với tâm tình nào Đức Cha đón nhận nhiệm vụ mới mà Đức Thánh Cha vừa chỉ định?
Tôi tiếp nhận sự chỉ định này với lòng khiêm tốn và biết ơn. Khiêm tốn bởi vì đây là một trách nhiệm lớn. Để có thể chu toàn nhiệm vụ này cách tốt đẹp, tôi sẽ phải học hỏi nhiều điều, cầu nguyện liên lỉ, phải nghiên cứu và suy tư sâu xa. Với trọng lòng biết ơn, tôi cảm tạ Đức Thánh Cha vì lòng tốt của Người và vì sự quý mến của Người dành cho tôi. Tôi đã được cộng tác với Đức Thánh Cha suốt 10 năm trong Bộ Giáo lý Đức Tin, và bây giờ Ngài gọi tôi làm thư ký của Hội đồng Tòa Thánh mới được thành lập. Đây là một cơ quan rất quan trọng đối với Người.
Xin Đức Cha cho biết sơ qua về kinh nghiệm hoạt động trong Hội đồng Giám mục Colombia, và rồi sau đó như là Phó Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh đặc trách châu Mỹ Latin.
Kinh nghiệm của tôi trong nhiệm vụ Giám mục Phụ tá Bogota và rồi Giám mục Villa Vincenzo đã rất phong phú, nhất là về lĩnh vực mục vụ. Vì cả hai nhiệm vụ đã cho tôi cơ hội cộng tác sâu rộng vào việc hoạch định các chương trình mục vụ liên hệ, với trọng tâm và lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II về việc tái truyền giảng tin mừng. Trong kinh nghiệm 4 năm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh đặc trách Mỹ Châu Latin, tôi đã được dịp liên lạc và làm việc trực tiếp và huynh đệ với ban lãnh đạo Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, với các hội đồng giám mục địa phương và với rất nhiều tổ chức giáo hội tại đây. Bằng cách này hay cách khác, các tổ chức này đều rất quan tâm đến sứ mạng truyền giáo. Cũng thế, tôi đã được dịp viếng thăm hầu hết các nước Mỹ Châu Latin và vùng biển Caribbean, đồng thời theo dõi sát những chiến dịch truyền giáo cho đại lục mà các hội đồng giáo mục địa phương phát động.
Thưa Đức Cha, theo lời khẳng định của Đức Thánh Cha, Hội đồng Tòa Thánh mới thành lập đặt trọng tâm vào công cuộc tái truyền giảng tin mừng cho châu Âu. Thế thì tại sao một vị người Colombia lại được chỉ định là Tổng Thư ký Hội đồng này?
Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đặc biệt chú trọng đến lục địa Âu Châu, là nơi mà mọi người chúng ta đều biết rõ là đang bị chủ thuyết tục hóa xâm chiếm lan tràn, đến độ quên mất và vứt bỏ mọi gốc rễ Kitô của chính nó. Giáo hội phải cương quyết và hăng say quy hướng về ký ức ấy để phục hồi ngọn lửa đức tin còn đang le lói tỏa sáng trong các nước thuộc đại lục này. Ngoài ra cũng cần phải chú ý đến việc chính Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng, mặc dù công cuộc truyền bá tin mừng mới hướng về điểm chính yếu là lục địa Âu Châu, nhưng cả châu Mỹ Latin cũng được mời gọi đi theo chiều hướng ấy. Cả châu Mỹ Latin cũng đang phải đối diện với bao nhiêu là vấn đề. Nào là ảnh hưởng của khuynh hướng văn hóa mới, nền nếp đời sống Kitô bị thoái hóa nhiều, và sự kiện bao nhiêu giáo phái không công giáo đang tìm cách chiêu dụ tín đồ trong hàng ngũ người công giáo. Rồi khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bắt đầu nói về công cuộc tái truyền giảng tin mừng lần đầu tiên, Ngài đã nói đến trong lời kêu gọi gửi đến Mỹ Châu Latin, và Ngài đã không ngừng lặp đi lặp lại bất cứ lúc nào suốt trong triều đại giáo hoàng của Ngài, từ các chuyến công du đến các buổi đối thoại gặp gỡ với các giám mục về viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Trong nghĩa này, việc chỉ định một giám mục châu Mỹ Latin không phải là điều gây ngạc nhiên. Châu Mỹ Latin là một đại lục rộng lớn mênh mông, có gần một nửa dân số công giáo trên toàn thế giới, và từ 30 năm nay đang cố gắng thực hiện công cuộc tái truyền giảng tin mừng.
Mặc dù thế, thưa Đức Cha, tiến trình tục hóa cũng vẫn lan tràn tại Mỹ Châu Latin.
Lẽ dĩ nhiên, cả Mỹ Châu Latin cũng bị ảnh hưởng bởi những điều lợi và hại của công cuộc hoàng vũ hóa. Các ảnh hưởng của các nước ngoài, cộng với các kỹ thuật truyền thông tiến bộ, làn sóng di cư và nhiều hoàn cảnh khác không giúp cho lục địa này thoát ra khỏi những đe dọa tục hóa và đánh mất đức tin. Thêm vào đó, sự lãnh đạm tôn giáo và chủ thuyết bất khả tri ngày càng ăn sâu vào lòng xã hội tại đây.
Làm thế nào để công cuộc truyền giảng tin mừng mới này được trở nên hữu hiệu và mạch lạc hơn, thưa Đức Cha?
Công cuộc tái truyền giảng tin mừng phải đặc biệt nhắm đến những gì Đức Tân Chân Phước Gioan Phaolô II đã nói. Nhiệt huyết truyền giáo mới, các phương thế mới, những biểu hiện mới. Nghĩa là phải rao giảng tin mừng hằng hữu, duy nhất, tức là rao giảng chính con người Đức Giêsu Kitô với tất cả sự sáng tỏ và toàn vẹn mà Đức Phaolô VI đã nói trong thông điệp Evangelii Nuntiandi. Rồi chúng ta phải tìm hiểu nền văn hóa đặc thù của những dân tộc sẽ được tái truyền giảng tin mừng để có thể tìm ra cách thức diễn tả hòa hợp mà không phản bội sứ điệp tin mừng. Những cách thức này rất quan trọng bởi vì phải làm sao để sứ điệp tin mừng đến tận tay những người xa cách với trọn nhiệt huyết, sát tín và bằng chứng tá cá nhân. Sứ điệp của một Thiên Chúa hằng sống, kề cận và đầy yêu thương đối với con người, muốn trao ban một ý nghĩa cho cuộc sống nhân loại chúng ta. Nhưng chúng ta không thể dừng lại ở các phương thức hay kỹ thuật truyền giáo mà quên đi vị thừa sai quyền năng vĩ đại nhất là Chúa Thánh Thần. Chính vì thế, nên cũng cần phải cầu nguyện thật nhiều và thật sát tín, đồng thời biểu lộ niềm vui được gặp gỡ trực tiếp với chính Chúa Giêsu Kitô trong cộng đồng giáo hội của Người.
Năm tới đây sẽ có Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới bàn về công cuộc tái truyền giáo. Đức Cha chờ đợi gì nơi kỳ họp đặc biệt này?
Trong kỳ họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 triệu tập vào tháng 10 năm tới 2012, chúng tôi sẽ có cơ hội lắng nghe ý kiến của các đại biểu của toàn thể giáo hội. Đây sẽ là dịp tìm hiểu những âu lo sâu xa của thế giới ngày nay ở các lục địa khác nhau, âu lo và hy vọng. Đồng thời, chúng tôi cũng có thể trình bày những tiến bộ đang đạt được trong nỗ lực đẩy mạnh công cuộc tái truyền giảng tin mừng, những thành quả rút ra từ công nghị này và thông điệp hậu Thượng Hội đồng Giáo mục sau đó của Đức Thánh Cha sẽ trở thành những mũi tên chỉ đường, một loại roadmap cho Hội đồng Tòa Thánh đặc trách việc thăng tiến công cuộc tái truyền giảng tin mừng vậy.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Octavio Ruiz Arenas, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải trình bày Chứng từ yêu thương của cha Renato Chiara, thừa sai người Ý, sáng lập nhà trẻ bụi đời bên Brazil.
Sau đây là chứng từ yêu thương của cha Renato Chiara, thừa sai người Ý, làm việc tông đồ bên nước Brazil. Cha đã sáng lập nhà trẻ bụi đời để tiếp đón các thanh thiếu niên lang thang trên đường phố. Tôi là linh mục Renato Chiara, làm việc mục vụ từ 30 năm nay tại Brazil, nơi vùng Baixada Fluminense, nằm ở vòng đai thành phố lớn Rio de Janeiro. Nơi đây từ 20 năm qua, tôi điều khiển nhà trẻ bụi đời, tiếp đón giới trẻ lang thang trên đường phố, làm mồi ngon cho các tệ nạn ma túy, mãi dâm, buôn bán thuốc phiện và chết chóc. Đây là những người trẻ hung hăng dữ tợn vì chưa từng được ai yêu thương chăm sóc. Nếu tôi còn giữ vững thiên chức linh mục và sung sướng vì được thi hành nghĩa vụ linh mục, thì đó là vì tôi được đâm rễ sâu trong nền tu đức hiệp nhất. Chính Thiên Chúa tuyển chọn và kêu mời tất cả chúng ta làm thành một đại gia đình sống trong tình yêu của Ngài. Ngoài ra, cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Giêsu Kitô bị bỏ rơi trên thánh giá đã củng cố cuộc sống thiêng liêng của tôi và làm nền tảng cho các hoạt động mục vụ của tôi. Tôi khám phá ra rằng Chúa Giêsu Kitô bị bỏ rơi chính là Thiên Chúa làm người. Chính Ngài ban cho chúng ta sự sống và yêu thương cho đến cùng mà không chờ đợi được đáp trả. Nếu tôi vẫn còn kiên trung nơi vùng Baixada đầy hận thù, chết chóc, máu và nước mắt, với muôn vàn khuôn mặt khổ đau, thì đó là vì tôi khám phá ra một khuôn mặt và một tên gọi, Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh và bị bỏ rơi. Tôi yêu mến Ngài và qua Ngài, tôi yêu mến tất cả mọi người, đặc biệt những người nghèo khổ, bé nhỏ và bị bỏ rơi nhất. Chính Đức Chúa Giêsu bị bỏ rơi đã gieo rễ sâu nơi các chọn lựa mục vụ của tôi. Một đêm kia khi trở về từ thành phố Rio de Janeiro, tôi ngừng lại nơi chiếc cầu trên xa lộ. Tôi trông thấy ánh sáng của Baixada nằm ở vòng đai thành phố và tôi nghe tiếng động ồn ào chen lẫn tiếng kêu la thảm thiết. Tôi cảm thấy vừa ghê tởm vừa bất lực. Ngày nào cũng diễn ra cùng một cảnh tượng. Bao án mạng không được xét xử và bao khổ đau không được giải quyết. Tôi muốn trốn khỏi nơi này. Bỗng chốc, một tư tưởng lóe lên trong đầu. Tôi hiểu rằng nỗi đau đớn bao la đó chính là Đức Chúa Giêsu Kitô bị biến dạng, đang đau khổ và đang kêu lên tiếng than bị bỏ rơi nơi vùng Baixada này. Xem ra cũng bị chính Thiên Chúa bỏ rơi. Rồi một ánh sáng xuất hiện. Nếu có nhiều nỗi đau đớn như thế, thì nơi đây chính là thứ sáu tuần thánh. Và thứ sáu tuần thánh thì sẽ đưa đến sự sống và phục sinh. Tôi liền quyết định ra đi gặp gỡ Chúa Giêsu đau khổ. Tôi lái xe chạy nhanh đến quảng trường nhà ga xe lửa, nơi có đông đảo thanh thiếu niên xì ke ma túy, và đang làm tình. Vừa trông thấy tôi, chúng mừng rỡ chạy ảo đến và ôm hôn tôi. Tôi ngồi xuống giữa chúng, nói chuyện và thăm hỏi chúng. Từ đó quảng trường trở thành nhà thờ. Một buổi tối khác, khi tôi trở về nhà, thì một thiếu niên đứng đợi tôi trước cửa. Cậu giao cho tôi khẩu súng và nói, xin cha giữ lấy, kể từ nay con không còn muốn trộm cắp và giết người nữa. Cách đây một năm, nội trong một ngày có đến 9 thiếu niên bụi đời bị cảnh sát giết chết. Chính tay tôi chôn cất chúng, lòng tôi đau đớn khôn tả. Riêng tôi cũng bị đe dọa bắt cóc và ám sát. Nhưng tôi bình thản không lo lắng. Với ơn Chúa trợ giúp, tôi sẵn sàng dâng hiến mạng sống vì các thanh thiếu niên bụi đời mà tôi có trách nhiệm coi sóc, chăm lo. Nhưng có lẽ Chúa chưa muốn tôi trở thành vị tử vì đạo. Chúa muốn tôi hy sinh mạng sống từng ngày trong những cử chỉ yêu thương nhỏ nhặt, trong những hành động tha thứ triền miên, trong thái độ can đảm luôn luôn bắt đầu lại khi mọi sự không diễn tiến như lòng tôi mong muốn. Cùng với một tu sĩ và một thành viên tu hội đời, đêm đêm chúng tôi rảo quanh các đường phố ở Rio hay ở Fortaleza để gặp gỡ và yêu thương những đứa trẻ bụi đời mà không người nào muốn tiếp rước và yêu thương. Và chúng tôi chứng kiến các phép lạ xảy ra, nhiều bạn trẻ chấp nhận thay đổi và bắt đầu một cuộc sống mới. Đức Chúa Giêsu bị bỏ rơi và Đức Chúa Giêsu phục sinh là một. Do đó tôi xin Thiên Chúa cho tôi biết vui lòng chấp nhận các đau khổ, bởi vì từ đau khổ nảy sinh đời sống mới và là đời sống thật. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco. Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Chúa Giêsu kêu lớn tiếng, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Đức Chúa Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn rồi tắt thở. Bức màn trướng trong đền thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Chúa Giêsu thấy người tắt thở như vậy liền nói, quả thật, người này là con Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Hoạt động của Chúa Thánh Linh theo các phúc âm nhất lãm.
Giáo hội Công giáo Nam Hàn trong những năm gần đây là giáo hội có tỷ lệ phát triển mạnh nhất và được coi là một giáo hội trẻ trung, thật gương mẫu, với bao nhiêu giáo dân dấn thân trong công tác tông đồ, khoảng 150.000 người lớn được lãnh nhận bí tích rửa tội mỗi năm. Mỗi giáo xứ trung bình có từ 400 đến 500 người lớn được rửa tội, phần lớn là người trẻ, sinh viên, các tư chức và công nhân. Điều đáng nói nữa là trong một nước tiến bộ với truyền thống Phật giáo và Khổng giáo như thế, nhưng Kitô giáo được coi như một tôn giáo của tương lai. Các giai tầng trí thức và công nhân xin trở lại Công giáo hoặc gia nhập một vài giáo hội Tin lành trong số rất nhiều giáo hội Kitô tại đây. Đức Hồng y Stefan Kim Thọ Hoán, cố tổng giám mục Hán Thành, có lần đã nói với một linh mục Italia rằng: chúng tôi không hiểu tại sao Chúa Thánh Linh lại thổi mạnh như vậy trên dân tộc chúng tôi. Giờ trở lại đất điểm cho Đại Hàn, chúng tôi chỉ còn biết cảm tạ Chúa và cầu xin Ngài cho lòng sốt sắng nhiệt thành của dân tộc chúng tôi đối với đức tin Kitô được trở nên sâu xa và mạnh mẽ hơn nữa. Kính thưa quý vị thính giả, Chúa Thánh Linh đang hoạt động mạnh mẽ trong giáo hội Hoàn Quốc ngày nay, như Ngài đã làm trong giáo đoàn Kitô tiên khởi, và trước đó là nơi chính Chúa Giêsu và những nhân vật có liên hệ chặt chẽ với mầu nhiệm Chúa Cứu Thế. Chúa Thánh Linh đã tự biểu lộ như một ngôi vị Thiên Chúa khác biệt với Chúa Cha và Chúa Con. Tiếp tục loạt bài tìm hiểu về Chúa Thánh Linh, hôm nay chúng tôi xin nêu bật một số đoạn trong phúc âm nhất lãm, Matthew, Marco và Luca nói đến hoạt động của Chúa Thánh Linh.
Văn bản đầu tiên cần nói đến đó là trình thuật về biến cố sứ thần Chúa truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria. Qua đó, Chúa Thánh Linh được mô tả như một đấng hoạt động. Thực vậy, sau khi Trinh Nữ Maria hỏi, điều ấy xảy ra thế nào được vì tôi không biết đến người nam? Sứ thần đáp, Chúa Thánh Linh sẽ ngự xuống trên trinh nữ và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trên trinh nữ. Luca đoạn 1, câu 34 và 35. Qua xác quyết đó, chúng ta có thể nhìn nhận rằng Chúa Thánh Linh là nguyên lý hành động, nhất là trong việc nhập thể của ngôi hai Thiên Chúa. Chính vì Ngài là tình yêu vĩnh cửu, nên cũng được gọi là quyền năng của tình yêu. Các chương đầu trong phúc âm theo Thánh Luca cũng nhiều lần nói về hoạt động của Chúa Thánh Linh nơi những người có liên hệ mật thiết với mầu nhiệm con Thiên Chúa nhập thể làm người. Ví dụ như bà Elizabeth trong lúc được Đức Trinh Nữ Maria đến viếng thăm, vừa khi nghe lời chào của Đức Maria thì người con trong lòng bà nhảy mừng và bà được đầy ơn Chúa Thánh Thần. Dưới tác động của Thánh Linh, bà đã chào mừng Đức Maria là người được chúc phúc hơn mọi phụ nữ. Tiếp đó là trường hợp cụ già Simeon trong đền thờ Jerusalem, một người công chính và đạo đức. Ông trông đợi ngày dân Israel được an ủi. Chúa Thánh Linh ở cùng ông. Ông cũng được Thánh Linh cho biết mình sẽ xem thấy Chúa Kitô trước khi chết. Dưới tác động của Chúa Thánh Linh, cụ già Simeon đã bồng ẵm Chúa Hài Nhi và nói tiên tri về sứ mạng của Đấng Cứu Thế. Qua các trình thuật về những nhân vật thánh thiện ấy, chúng ta thấy được hoạt động của Chúa Thánh Linh, Đấng là tình yêu toàn năng, ban ánh sáng, sức mạnh, ơn an ủi và năng lực hoạt động. Trong cuộc đời của Chúa Giê-xu, chúng ta càng thấy được hoạt động đó của Chúa Thánh Linh. Thực vậy, Chúa Giê-xu đã hoạt động dưới sự thúc đẩy và hướng dẫn của Thánh Linh. Ngài đã làm ứng nghiệm lời tiên tri của Isaiah về sứ mạng của Đấng Thiên Sai. Thánh Thần Chúa ngự xuống trên tôi, vì thế người đã sức dầu cho tôi và đã sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, an ủi kẻ buồn phiền, công bố sự giải thoát cho kẻ bị tù đày, cho người mù được sáng mắt, cho những người bị áp bức biết họ được tự do và tuyên bố năm hồng phúc do Thiên Chúa ban. Những lời trên đây trong sách Isaiah đã được Chúa Giê-xu lớn tiếng đọc trong hội đường Do Thái, và Ngài nói thêm rằng, hôm nay đoạn kinh thánh anh chị em vừa nghe đã được ứng nghiệm.
Quả thực, qua các lời nói và hoạt động của mình, Chúa Giê-xu đã chu toàn sứ mạng cứu thế dưới tác động và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Hoạt động của Thánh Linh tiềm ẩn trong mọi diễn biến của sứ mạng cứu thế được Chúa Giê-xu chu toàn công khai và hữu hình, và qua đó người ta cũng thấy được hoạt động và ngôi vị của Chúa Thánh Linh. Trong nhiều trường hợp, Thánh Sử Phúc Âm đã nêu bật sự hiện diện tích cực của Chúa Thánh Linh nơi Chúa Kitô. Ví dụ, khi nói về biến cố Chúa Giê-xu ăn chay và chịu cám dỗ, Thánh Matthew và Marco kể lại rằng, Chúa Giê-xu được Thánh Linh đưa vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Qua kiểu nói này, Thánh Sử Phúc Âm mô tả Chúa Thánh Linh như một ngôi vị khác biệt với Chúa Giê-xu. Sự chiến thắng của Chúa Giê-xu trong cuộc cám dỗ của ma quỷ là khởi đầu và cũng là lời tiên báo chiến thắng chung kết của Ngài trên quyền lực của sự giữ qua cái chết trên thập giá và cuộc phục sinh của Ngài. Chúa Giê-xu cũng thường nêu bật vai trò của Chúa Thánh Linh trong việc chiến thắng sự ác nơi mỗi giai đoạn sứ mạng cứu thế của Ngài. Ví dụ, trong phúc âm theo Thánh Matthew đoạn 12 câu 28, Chúa Giê-xu bác bỏ lời vu khống của những người Pha-ri-sêu cho rằng Ngài dùng tướng quỷ Ben-dê-bút mà trừ quỷ. Chúa nói, nếu ta nhờ Thánh Linh của Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì con cháu các ngươi sẽ nhờ ai mà trừ quỷ? Bởi thế chính họ sẽ xét xử các ngươi. Trong cuộc chiến đấu và chiến thắng quyền lực sự ác đó, quyền năng của Thánh Linh được biểu dương. Ngài chính là vị đề xướng và là người hoạt động không biết mệt mỏi trong sứ mạng của Chúa Kitô. Vì thế, Chúa Giê-xu đã mạnh mẽ cảnh giác những người nghe Ngài chớ phạm thứ tội gọi là phạm thượng chống lại Thánh Linh. Chúa nói, ta bảo thật mọi tội, kể cả tội phạm thượng đều được tha thứ cho loài người, nhưng tội phạm đến Chúa Thánh Linh sẽ không được tha thứ. Ai nói phạm đến con người thì được tha thứ, nhưng ai nói phạm đến Chúa Thánh Linh thì sẽ không được tha thứ cả đời này lẫn đời sau. Trong câu nói này, Thánh Sử Phúc Âm cũng trình bày Chúa Thánh Linh như một ngôi vị và đã so sánh giữa người nói phạm đến ngôi vị của con người và người nói phạm đến ngôi vị của Chúa Thánh Linh. sự xúc phạm đến Chúa Thánh Linh bị tuyên bố là nặng nề hơn. Nói phạm thượng chống lại Chúa Thánh Linh có nghĩa là đứng về phe thần tâm tối, và như thế là con người khép kín tâm hồn, không đón nhận hoạt động thánh hóa của Thánh Linh Thiên Chúa. Chính vì thế, Chúa Giêsu tuyên bố tội ấy không thể được tha thứ ở đời này cũng như đời sau. Sự từ chối Thánh Linh là từ chối chính nguồn sự sống và sự thánh thiện, do đó đương sự tự ý loại trừ mình ra khỏi phạm vi hoạt động cứu độ của Thiên Chúa. Lời cảnh giác trên đây của Chúa Giêsu về tội phạm đến Chúa Thánh Linh đồng thời cũng cho ta thấy ngôi vị và hoạt động của ngôi ba Thiên Chúa. Ngài là nhân vật chính trong cuộc chiến chống lại thần dữ và trong sự chiến thắng của sự thiện.
Vẫn theo các phúc âm nhất lãm, hoạt động của Chúa Thánh Linh là nguồn mạch phát sinh niềm vui nội tâm. Chính Chúa Giêsu đã cảm nghiệm điều đó. Phúc âm theo Thánh Luca, đoạn 10, câu 21 ghi lại rằng, khi ấy, Chúa Giêsu đầy hoan hỷ trong Chúa Thánh Linh và nói rằng, lạy Cha là Chúa trời đất, con ngợi khen Cha vì Cha đã giấu các sự này không cho các kẻ khôn ngoan thông thái được biết, và Cha đã tỏ cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, con ngợi khen Cha vì Cha đã muốn như thế. Như thế, không những Chúa Thánh Linh ban cho các môn đệ của Chúa Giêsu quyền năng chiến thắng trên các thần dữ, nhưng Ngài còn ban cho họ niềm vui siêu nhiên, được khám phá Thiên Chúa và được sự sống nơi Chúa nhờ con của Ngài. Ngoài ra, Chúa Thánh Linh cũng tháp tùng các tông đồ và các môn đệ của Chúa Giêsu trong việc thi hành sứ mạng thiêng liêng như chính Chúa Giêsu đã loan báo với các môn đệ trước khi về trời. Các con sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Linh. Ngài sẽ ngự xuống trên các con, và các con sẽ là chứng nhân của Thầy ở Jerusalem, trong khắp các xứ Judea và Samaria, cho đến tận cùng thế giới. Và cho dù trên con đường thi hành sứ mạng làm chứng tá đó, các tông đồ sẽ bị bách hại, bị tù đày, tra hỏi trước tòa án, nhưng Chúa Giêsu đã trấn an họ rằng, khi bị bắt giam, các con đừng lo phải nói thế nào, nói điều gì, vì chính lúc ấy, chúng con sẽ được cho biết phải nói những gì. Không phải là chúng con nói, mà là Thánh Linh của Chúa Cha nói trong mình chúng con. Một lần nữa, Phúc Âm xác nhận rằng chính Thánh Linh như một ngôi vị nói trong các môn đệ của Chúa Kitô khi họ bị bách hại. Tóm lại, chúng ta có thể quả quyết rằng trong các phúc âm nhất lãm, Chúa Thánh Linh được biểu lộ như một ngôi vị Thiên Chúa hoạt động trong toàn thể sứ mạng của Chúa Kitô cũng như trong đời sống và lịch sử của các môn đệ Chúa. Thánh Linh giải thoát khỏi sự giữ, ban sức mạnh trong cuộc chiến đấu với ác thần tối tăm, rộng ban niềm vui siêu nhiên vì được nhận biết Thiên Chúa và niềm vui vì được làm chứng cho Chúa, kể cả trong những lúc gian lao thử thách. Thánh Linh là một ngôi vị hoạt động với quyền năng Thiên Chúa, nhất là trong sứ mạng cứu độ của Chúa Giêsu, và tiếp theo đó là trong sứ mạng lôi kéo mọi người đến cùng Chúa Kitô, cũng như hướng dẫn những người được Chúa kêu gọi tham gia vào sứ mạng cứu thế của Ngài.
Sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tin chính đã loan. Geneva, Đức Tổng giáo mục Silvano Tomasi, đại diện tòa thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, kêu gọi các công ty liên quốc tôn trọng các quyền con người, các quy luật về môi sinh và luật lao động. Manila, hàng giáo sĩ công giáo Phi Lập Tân kêu gọi các tín hữu nước này lên tiếng chống lại dự luật cho phép ly dị đang được Quốc hội Phi cứu xét. Bonn, nhân dịp hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, các tổ chức từ thiện của các tôn giáo kêu gọi các nước giàu gia tăng tài trợ cho các công cuộc chiến đấu chống lại bệnh HIV/AIDS.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 12.035 kiloxit, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kiloxit, tức là 30m30 và 17.765 kiloxit, tức là 16m88. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia. Bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài ủi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại. Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia, bài ca cứu thế.